Chương 9 Đọc sách thiêng liêng. Một phương thế khác giúp chúng ta đạt đến cấp độ thánh thiện cao vời một cách dễ dàng và hiệu quả. Đó là việc đọc sách thiêng liêng. Chúng ta đã xác quyết nguyên nhân khiến nhiều linh hồn sống kém cỏi trên đường thánh thiện. Không phải là sự yếu đuối hoặc tính mê nết xấu, nhưng là tình trạng vô tri. Việc đọc sách thiêng liêng sẽ đẩy lùi tình trạng vô tri, đồng thời giúp chúng ta nghiệm được tất cả sự hấp dẫn và an ủi nơi tình yêu hồng phúc của Thiên Chúa. Mọi tín hữu Công giáo nhất định phải dành ra 10 hoặc 15 phút mỗi ngày để đọc sách thiêng liêng. Chểnh mảng với nhiệm vụ này là một điều rất tai hại. Để rút tỉa lợi ích từ việc đọc sách thiêng liêng, chúng ta phải tuân theo các quy luật sau đây. Những điều không những bảo đảm kết quả mỹ mãn mà còn làm cho việc đọc sách của chúng ta trở thành một niềm vui hấp dẫn và chân thực. Hãy đọc những sách nào có sức hấp dẫn đối với bạn. Điều khôn ngoan căn bản là phải chọn đúng sách, bởi vì không phải hễ cứ sách tốt và sách hay là phù hợp được với mọi người. Mục đích của chúng ta là tìm thấy một hoặc những quyển sách hấp dẫn đặc biệt, có sức lôi cuốn sự ham mê của chúng ta, để trở nên động lực thúc đẩy một đà phóng cho những năng lực của chúng ta. Hãy cầu nguyện trước khi đọc sách. Kế đến, chúng ta cần đọc một lời nguyện vắn tắt hoặc một kinh kính mừng trước khi bắt đầu đọc sách, để xin Đức Mẹ giúp chúng ta thấu hiểu và áp dụng những gì chúng ta đọc được. Thánh Thomas Aquinas kể cho cha Reginald, người anh em trong dòng thánh Đa Minh, rằng ngài đã tìm thấy những kho tàng tri thức tuyệt vời nhờ cầu nguyện hơn là nhờ nghiên cứu. Đừng đọc một lần, nhưng hãy đọc nhiều lần. Đọc quá loáng thoáng hoặc chỉ đọc một lần là sai lầm rất nghiêm trọng trong việc đọc sách. Điều này chẳng đem lại bao nhiêu lợi ích. Chúng ta đừng đọc sách thiêng liêng như đọc một quyển tiểu thuyết. Cho dù quyển sách có được viết châu chuốt thế nào đi nữa, thì các chân lý được trình bày trong đó cũng rất bao quát. Vì thế, tâm trí nghèo nàn của chúng ta chỉ có thể lãnh hội một cách từ từ mà thôi. Có thể quyển sách ấy sẽ đề cập đến chân lý trước nhất trong mọi chân lý, tức là tình yêu Thiên Chúa. Không gì xem ra dễ hiểu hơn chân lý ấy. Tuy nhiên, kinh nghiệm thường nhật cho thấy rằng chân lý tuyệt vời này được người ta thấu hiểu rất mơ hồ và thiếu sót, và kết quả là người ta yêu mến Thiên Chúa thật sơ sài. Một quyển sách được đọc chậm rãi xin ích cho chúng ta hơn cả trăm quyển sách được đọc loáng thoáng. Một dữ kiện, một đối thoại, một câu chuyện đơn giản vẫn thường thay đổi chiều hướng của toàn bộ một cuộc sống. Những sự kiện chúng ta đã được một linh mục cao niên khả kính kể lại sau đây minh chứng rằng ngay cả những điều mới đầu xem ra rất bình thường nhưng lại có sức tạo nên một dấu ấn sâu đậm nơi cuộc sống của người khác. Ngài kể, hồi tôi còn là một sinh viên đại học, một ngày kia, cha giải tội đã thương tình chỉ cho tôi một lời khuyên về vấn đề giải trí. Lời khuyên ấy tự nó dường như rất đơn giản, thế nhưng đã mang lại cho tôi một sự an ủi rất sâu xa suốt những năm dài trong cuộc đời, và giúp tôi đem lại những an ủi tương tự cho nhiều linh hồn đã tìm đến với tôi. Sự kiện thứ hai là một câu chuyện ngắn về thánh lễ mà tôi đã được nghe sau khi thụ phong linh mục chừng vài tháng. Câu chuyện này ghi khắc trong tôi một ấn tượng không thể phai nhòa. Từ đó về sau, không lần nào cử hành thánh lễ mà tôi không nhớ lại. Và kết quả là tôi đã có được một tâm tình sùng mộ sâu xa khi cử hành thánh lễ. Sự kiện thứ ba do một vị linh mục tốt lành kể lại sau đây cũng gây ngạc nhiên không kém. Một phụ nữ quen biết có lần đã nói với tôi rằng: "Thật tình con không có một chút thiện cảm nào đối với ông cha phó trẻ tuổi của cha. Tuy nhiên, ngài đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc nơi con. Mỗi lần đi ngang qua bàn thờ thánh thể, ngài bái gối rất cung kính và chăm chú nhìn lên nhà tạm như thể đã nhìn thấy Chúa." Lời nhận xét ấy tôi đã được nghe cách đây 30 năm trước, nhưng kể từ đó không lần nào đi ngang qua thánh thể mà tôi không noi theo tấm gương cha phó của tôi. Và điều ấy đã giúp đức tin của tôi tiến triển rõ rệt đối với sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Nếu như một cuộc đàm thoại ngắn ngủi, một câu chuyện đơn sơ, một vài lời khuyên mà còn tạo được ấn tượng sâu sắc nơi tâm trí người ta như vậy, thì một quyển sách còn có thể làm nhiều hơn nữa, bởi vì nó chứa đựng vô số những dữ kiện như thế. Sức mạnh của sách tốt. Thánh Augustino là một trong những tài năng kiệt xuất nhất đã từng xuất hiện trong lịch sử. Không may, ngài đã sa vào lầm lạc và tính mê suốt nhiều năm trời. Một trong những phương thế chính yếu đã giúp Augustino biến cải nên một đại thánh là việc ngài đọc được một quyển sách tốt, đó là quyển Hạnh tích Thánh Anton tu rừng. Thánh Ignatius là một chiến binh can trường, được đào luyện trong quân ngũ và không chú tâm gì đến việc đạo đức. Tuy nhiên, nhờ đọc được một quyển sách tốt mà ngài đã trở nên một vị đại thánh. Thánh nhân đã viết quyển Linh Đao, và quyển sách này cũng đã cải hóa và giúp cho hàng ngàn độc giả trở nên thánh thiện. Thánh Gioan Colombini là một tín hữu sống rất nguội lạnh và phóng túng. Một ngày nọ, bữa ăn tối dọn trễ giờ và Gioan đâm ra cáu kỉnh. Người vợ đem đến một quyển sách cho chồng giải trí trong khi chờ đợi. Liếc qua tựa đề và nhận ra đó là một quyển sách đạo đức, Gioan giận dữ quẳng ngay xuống nền nhà, hối hận vì trót lăng nhục người vợ hiền. Gioan đã nhặt quyển sách lên và bắt đầu đọc. Quyển sách tác động mãnh liệt đến độ làm cho Gioan thay đổi hoàn toàn đời sống và trở nên một vị thánh. La Harpe đã viết những quyển sách rất hấp dẫn và truyền bá những lý thuyết nghịch với luân thường đạo lý, gây hại rất nhiều cho các độc giả. Thế rồi ông bị án tù. Ở đó dường như không sao chịu nổi nỗi cô tịch, ông vớ được một quyển sách đạo đức. Mặc dù không hứng thú, nhưng ông đành đọc để giải khuây. Dần dần La Harpe đâm ra say mê và đọc hết chương này sang chương khác. Ông đã được hoán cải hoàn toàn. Khi mãn hạn tù, La Harpe dành hết quãng đời còn lại để viết những quyển sách thật hay, cố gắng sửa lại tất cả những lầm lỗi mà trước kia ông đã gây ra. Một trong những vấn đề hết sức nhức nhối, thách thức các chính trị gia tài năng nhất của Hoa Kỳ suốt nhiều năm trời là việc hủy bỏ chế độ nô lệ. Hết nghị viện này sang nghị viện kia, hết chính phủ này sang chính phủ nọ, đến rồi đi, với nỗ lực muốn nâng đỡ những người nô lệ thiếu may mắn. Thế rồi, một nhà văn nữ đã xuất bản một quyển sách viết về chuyện đời của một người nô lệ nghèo khó, khơi dậy lòng phẫn uất của tất cả những độc giả. Quyển sách ấy đã giúp chính phủ dễ dàng ban hành một điều luật vĩnh viễn bãi bỏ chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ và giải phóng cho hàng triệu nô lệ trong cảnh bị áp chế, hà khắc. Một quyển sách tốt có sức hấp dẫn đối với chúng ta là một giảng giả tốt nhất và hiệu lực nhất. Nó soi sáng chúng ta, khích lệ chúng ta, an ủi chúng ta. Chính bản thân chúng tôi hàng ngày vẫn nghiệm thấy những kết quả tuyệt vời do việc đọc những tài liệu ngắn gọn và xúc tích. Một luật sư nổi tiếng ở London, vốn là một tân tòng, đã phân phát các tờ rơi đặt trên các xe điện hoặc tàu hỏa, trên các ghế băng ở công viên hoặc đường phố. Bằng cách đó, ông đã làm được những việc rất đáng kể. Chúng tôi xin đăng cử một trường hợp. Sau một ngày vất vả bận bịu với công việc, trên đường trở về nhà, ông luật sư đã đặt một tờ rơi trên hàng rào trước một ngôi nhà kia. Một người cảnh sát tin lành nhìn thấy, nhặt lấy tờ rơi ấy, bỏ vào túi sách và đem về. Nhờ đọc được tài liệu ấy, người cảnh sát và toàn gia đình đã trở thành những tín hữu công giáo sốt sắng. Frank Estes, một sĩ quan Hoa Kỳ trẻ tuổi, bị thương trong chiến tranh. Anh cảm thấy thời gian nằm viện điều trị thật lê thê, nên yêu cầu các bạn cho mượn cái gì cũng được để xem đỡ chán. Họ đã đem đến cho anh một vài tờ tạp chí công giáo. Không phải một mình Frank, nhưng tất cả các bệnh nhân cùng phòng với anh đều đọc say sưa. Chỉ sau có 8 tháng trời, Frank đã giúp cho nhiều người tin lành xin tòng giáo, và một số người công giáo đã bỏ đạo cũng được trở lại. Khi được xuất viện, Frank và một số bạn hữu bắt đầu thực hiện các chuyến thăm viếng các bệnh viện, các nhà tù trong thành phố, các gia đình nghèo khó. Và giờ đây, hàng năm, họ đã giúp cho hàng trăm người trở lại. Như vậy, những tín hữu công giáo nào không dành ra được 5 hoặc 10 phút mỗi ngày để đọc sách thiêng liêng thì phải kể là điên rồ hết chỗ nói. Đừng ai tự miễn cho mình trách vụ thiết yếu này. Thánh Dominic là một vị đại thánh, mặc dù luôn phải bận rộn với việc rao giảng và thức suốt đêm để đọc kinh cầu nguyện, thế nhưng Ngài vẫn dành thời giờ để chuyên cần đọc hạnh tích các thánh. Thánh Thomas, một vị nhân học thức và thánh thiện, cũng tương tự như thế. Thánh nhân rất yêu chuộng việc đọc sách thiêng liêng, và tất cả các vị thánh khác đều giống như vậy. Đọc sách thiêng liêng là một phương thế hứng thú và dễ dàng để vươn lên mức độ cao vời trên đường thánh thiện. Mọi người nên áp dụng.